Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn anh đã nêu hai câu hỏi liên hệ đến những vấn đề thực tế. Câu hỏi thứ hai đó, đặt ra trong bối cảnh của tôn giáo mà gốc rễ đó là theo tôn giáo của dân tộc. Sau khi theo Đức Phật rồi đó, thì một vấn nạn đã đặt ra là có nên tôn thờ hình ảnh tượng Phật ở trong nhà mình hay không? Nếu có thì như thế nào, nếu không thì ra làm sao? Vấn nạn đó đó là vì chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khi những người thân thích, những người dân tộc nói chung vẫn đang còn giữ truyền thống của họ, mà mình đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên nếu tôn thờ tượng của Ngài sẽ có thể làm cho những người đó khó chịu, không hài lòng, không vui. Do vậy dẫn đến cái sự do dự là mình ngại, không muốn thờ vì không muốn mất lòng. Khi đã trở thành đệ tử của Phật rồi mà mình lại ngại, mình không dám thờ đó, mình lại cảm thấy sai sức bên trong. Cái tâm trạng đó rất là đáng được thông cảm. Khi nãy chúng tôi có nói rằng là bên cạnh đấng vàng mà các bạn dân tộc có và tôn thờ như là một đấng sáng thế bảo hộ cho hạnh phúc và bình an của mình, chúng ta nên tin nhân quả. Là bởi vì theo Đức Phật là mọi thứ trong cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau do chính chúng ta tạo ra. Ý niệm về một đấng vàng là đấng cao quý đó, chúng ta nên hiểu dưới ý nghĩa của đạo đức hơn là ý nghĩa của tôn giáo. Tại vì không có một đấng sáng thế. Chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta hãy cùng tôn thờ Đức Phật, bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ. Và việc tôn thờ ngay cả trong tình huống mình chưa phải là đệ tử của Phật vẫn rất là đáng tháng, huống hồ đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Là những người đi vào các lĩnh vực ngành nghề đó, chúng ta thường có những nhân vật lý tưởng dẫn đến cái quan niệm là nhân vật đó trở thành nhân vật thần tượng. Chúng ta vẫn sưu tầm ảnh hình của người đó. Ví dụ nếu các vị là fan của các diễn viên điện ảnh, các ca sĩ, các nghệ sĩ, thì chúng ta lại đi tìm hình ảnh của những người này ở trên báo chí hoặc là xin về để mình giữ. Chúng ta đâu hề hỏi cha mẹ rằng là xin mẹ xin cha cho con được giữ cái hình này đâu, đúng không ạ? Và có ý nghĩa vì nó tạo cho mình được một niềm vui. Đối với các đồng bào dân tộc mà chưa có quy y để trở thành đệ tử của Đức Phật đó, thì việc thờ hình ảnh của Đức Phật đó vẫn rất là đẹp và rất là hay. Vì Ngài là bậc đại vĩ nhân. Tôn thờ một bậc đại vĩ nhân đó có ý nghĩa giá trị xã hội rất là lớn. Vì ít nhất chúng ta có được một điều hay để học. Mà hơn nữa, Đức Phật lại có hàng trăm ngàn các điều đặc sắc để chúng ta hành trì theo. Khi đã trở thành đệ tử Đức Phật rồi thì chúng ta nên mạnh dạn tôn thờ Ngài rõ ràng bằng hình ảnh. Những người bà con ở trong buôn có thể chưa hiểu, chưa cảm thông, thì chúng ta có thể tạm thời để hình ảnh của đấng vàng bên cạnh Đức Phật không sao. Để cho những người cùng họ tộc của mình á, mỗi khi đến nhà có cơ hội thắp ba nén hương cho ông bà tổ tiên và đấng vàng á, thì đồng lúc đó họ có cơ hội cúi đầu quy ngưỡng Đức Phật. Như vậy là chúng ta đang gieo cơ hội cho người đó ở mức độ ban đầu. Cho nên dầu là đệ tử hay là không đệ tử thì việc thờ kính Phật rất là cần. Còn đối với câu hỏi thứ nhất về hoàn cảnh của một đứa cháu gặp nhiều trở ngại không thể tiếp tục được sự học, thì chúng ta có thể chia sẻ giúp đỡ để cho người đó có được phương tiện đạt được cái nguyện ước của mình. Bởi vì cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ với năng khiếu, với thông minh mà không được cái quyền để tiếp tục cho việc đó đó thì rất là tội và uổng. Trong Phật giáo thì chúng ta có rất nhiều ban từ thiện ở các tỉnh thành hội. Quý vị có thể gỡ về các tỉnh thành hội với cái lời nguyện và trình bày cái hoàn cảnh, hoặc là về cái hội của chúng tôi thì theo cái điều kiện chúng tôi sẽ giúp. Việc giúp đỡ cho con cháu về phương diện kiến thức thông qua học vấn là một nhu cầu. Và thứ hai nữa, khi chúng ta đã là những người Phật tử, thấy được rất rõ rằng là kể từ khi làm đệ tử của Ngài rồi, mình không còn tốn tiền để uống rượu nữa, gia đình được hạnh phúc hơn, bình an hơn, vợ và con được chăm sóc chu đáo hơn. Kể từ khi làm đệ tử của Đức Phật rồi đó, mình có cơ hội thấy rất rõ và duy trì cái đời sống một vợ một chồng, tôn trọng người bạn đời, người bạn tình của mình, và do đó cũng mang lại hạnh phúc một cách trực tiếp cho vợ và con. Thì không có lý do gì chúng ta không khuyến tấn con em của mình cũng có được cơ hội cùng hưởng được các giá trị đạo đức và đời sống hạnh phúc đó. Ngày hôm qua thì chúng tôi được quý anh tại đây giới thiệu cho biết là trong đạo tràng với sự hướng dẫn của từ Tổ Chân Quang đó, thì quý vị đã có được khoảng trên dưới gần 200 cặp vợ chồng cùng đều tu học, con cái đều hướng về Đức Phật và sống cuộc đời rất là an lành và hạnh phúc. Đây là một cái điều rất quý và hiếm có nơi nào có được lắm. Phật giáo thì thường có cái cảnh huống chồng theo Phật, vợ thì không tin, cha mẹ thì kính ngưỡng Tam Bảo, con cái đó lại có một cái niềm tin không tôn giáo. Và do vậy đó, cả gia đình không hưởng được trọn vẹn hạnh phúc để được làm đệ tử của Đức Phật. Do đó đó, chúng ta tìm bằng mọi cách để giúp đỡ cho người thân của mình có thể cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc mà mình đạt được. Đây là điều nó thuộc về trọng trách của tất cả chúng ta. Cái ý niệm về đạo Phật là đạo tự giác đó, thường bị hiểu sai ở chỗ nghĩ về nghĩa đen rằng tự giác là tự ý thức, tự kỷ luật, thích thì làm, không thích thì thôi. Trong cái tự giác thầy nhà Phật đó, là con đường giác ngộ để có được an vui hạnh phúc là do chính mình tạo ra với nỗ lực chân chánh và có phương pháp. Còn muốn có được hạnh phúc đó thì chúng ta phải có nề nếp quy củ vĩ đạo, phải đi theo đúng bài bản thì kết quả mới được diễn ra một cách như ý muốn và lâu dài. Cho nên đó, việc hướng dẫn cho con em trở thành Phật tử là chúng ta đang thương và tặng cho chúng một gia tài rất quý báu, cũng giống như cái gia tài văn hóa mà các bạn dân tộc đang có, đang duy trì với niềm hãnh diện tự hào về cái vốn quý mà các dân tộc không có. Xin đi câu hỏi khác.
Lạy cô Trần Mu Isanan, chấp tọa lạy thì tịch ngào thì thầu lưu mà bỏ ra đạo dương lưu mơ xin ngạ lầy đạo lầy tỏ phùng duy bẹ mai phùng tị mò mò rèm ô lan đàn dinh phùng tị mò mò rèm ngực dinh phùng tị mò mò rèm bỏ ra mai phùng duy bẹ lan dinh nệ lại có chẳng bù sân ăn lưu mơ si tôi có thao lại lưu mơ phùng thì y thao chấp tọa lại rằng cái tạch ngao thao lưu mơ bây bỏ ra lại đạo dương lưu mơ lại bây doan lại doan lưu mơ xin ngạ tệ lại chuối bẹ mày thì phùng thì y mà một quan tâm nó rèm ô nan chính thì phùng thì mà rèm lại chuối bẹ nan mà thông plang bỏ ra đạo dương phùng rồi người kinh doan này chinh rồi mẹ mai nè lưu mơ phùng bị buôn nè nhớ chẳng mút cái đạo dương này chinh nhưng mà màu bò rạ ô là nhưng mà thọ sang ô với sinh ạ cầu lộng mũ cái nắp này thì màu mơ phùng rồi mẹ màu mày màu mơ bò rạ đạo dương này ăn cầu chẳng mù sẽ nằm
chị nói lại bằng tiếng Việt đi.
Bạch thầy, con xin nói bằng tiếng Việt. Con là pháp danh là Ngọc Hồng, hiện ở Buôn Súp Mờ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Chư Mờ Nga, Đắk Lắk. Con xin thay mặt cho quý Phật tử, người đồng bào thiểu số chúng con có một câu hỏi đến thầy như sau. Thì theo con được nghe trên băng đĩa đài á, nhiều thì con được biết là quý thầy đạo Phật mình á, là biết được nhiều thứ tiếng Anh Pháp Mỹ nói chung khó bao nhiêu các thầy cũng biết. Nhưng mà tại sao cùng là người Việt Nam chúng con là một cái thiểu số, các thầy quan tâm học một thứ tiếng để từ kinh của đạo Phật sang cho người đồng bào chúng con được hưởng? Đó là con hỏi. Vậy thì thời gian tới thầy đã có dự định gì chưa để đem cái ánh sáng đạo Phật đến với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số chúng con? Bồ Phật.
Câu hỏi rất là hay. Cô nói giọng của người dân tộc nghe rất ngọt ngào, nói tiếng Việt rất là chuẩn. Nếu không tự giới thiệu mình là người dân tộc thì có lẽ không ai biết là mình là người ngoài dân tộc Kinh mà nói dân tộc Kinh. Khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy hơi sót cho bản thân mình, không biết được cái ngôn ngữ của dân tộc. Cho nên mỗi lần giảng đó cần phải thông ngôn. Trong mấy năm vừa qua đó thì Hội Phật giáo có nhiều ưu tư về các dân tộc, và cái nỗ lực ban đầu đạt được mức độ tương đối là khiêm tốn, chỉ mới in được một tác phẩm nhỏ 100 trang về Đức Phật và giáo pháp của Ngài, một bên đó là bằng tiếng AD và một bên đó là bằng tiếng Việt. Sáng hôm nay chúng tôi có viếng thăm tỉnh hội Phật giáo tại chùa Khải Đoan và có đề nghị là hãy thỉnh mời trong giai đoạn càng sớm càng tốt các vị giáo sư biết về Phật pháp, dịch ra một số tác phẩm, chẳng hạn như là Phật tử của Hòa thượng Tiền Châu và một tác phẩm tương tự của Hòa thượng Trí Thủ, dưới hình thức là hỏi và đáp rất là đơn giản dễ hiểu, ra tiếng AD và các tiếng dân tộc tại ba tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Gia Lai. Thì quý thầy tại tỉnh hội cũng đã hoan hỷ, thì việc phiên dịch có thể là trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi thì có cái hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay sẽ sẵn sàng phát tâm in và tặng biếu từ 10 cho đến 20-30 ngàn mỗi loại như thế. Thầy Giác An tại đây cũng đã có những cái kế hoạch, và nhiều thầy cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc là học tiếng AD và tiếng dân tộc để mỗi lần giảng đó có thể đi vào trực tiếp trong các buôn làng để giảm bớt những cái khó khăn trong việc đưa đón quý vị đến đây. Chúng tôi cho rằng là việc giảng kinh thuyết pháp bằng ngôn ngữ của dân tộc rất là cần. và quý thầy, nhất là các cư sĩ Phật tử đang có mặt ở tại Đắk Lắk và hai tỉnh còn lại đó, cũng nên ưu tư và quan tâm về vấn đề này nhiều hơn. Khi chúng ta giảng được lời Phật dạy bằng ngôn ngữ của dân tộc đó, thì người nghe đã cảm thấy hiểu một cách thấu đáo hơn, nó gần gũi hơn, và do đó việc hành trì sẽ có kết quả hơn. Câu hỏi của quý vị nó cũng chính là những cái nỗi trăn trở mà tất cả chúng ta cần phải góp vào một bàn tay để làm, cùng làm và làm có kết quả. Luôn từ đây chúng tôi xin đề nghị là các anh các chị người dân tộc mà biết tiếng Việt nói rành mạch như nãy giờ đó, cố gắng trở thành là cái người hiểu rõ về Phật giáo qua những cái khóa đào tạo ngắn hạn. Mà trong năm 2008 này đó, thì Hội Phật giáo, đặc biệt là Ban Hoằng Pháp, sẽ có những chương trình huấn luyện. Chúng tôi có đề nghị với một số thầy tại đây và một số anh chị em có tấm lòng đó, nên mời luôn các anh chị dân tộc biết tiếng Việt rành để học cái khóa học ngắn hạn đó, có thể là một tuần, và buổi tối từ 5 cho đến 9 giờ hay là ngày thứ bảy chủ nhật, để chúng ta có thể trở thành là những nhà hoằng pháp mang ánh sáng lời Phật dạy đến với những người đồng bào của mình. Chúng tôi tin chắc rằng là khi các anh chị người dân tộc đó làm được việc đó, đó là các anh chị đang xây dựng hạnh phúc cho người thân người thương của mình. Trong thời gian khi trở thành đệ tử của Đức Phật, các anh chị đã sống trở thành một đời sống mới có ý nghĩa hơn, có hạnh phúc hơn, thì cũng nên giúp đỡ cho những người khác chưa có cơ hội này sống được và hưởng được cái hạnh phúc đó. Thì cái khóa học đó, đó nó chỉ cần một tuần lễ là chúng ta có thể trở thành là một nhà hoằng pháp viên hay là giáo lý viên, chia sẻ là những gì mình được biết. Là người Phật tử tại gia đó, thì các anh chị có thể đi sâu vào trong buôn, trong làng, trong mọi nơi mọi chốn thuận lợi dễ dàng và bất cứ lúc nào, nhất là trong công ăn, trong việc làm, trong giao lưu, đối tác, giao tế, quan hệ, chúng ta đều có thể ứng xử với cung cách của một người Phật tử với nhiều đức tính tốt, thì thông qua chúng ta đó, đạo Phật sẽ đến được với người thân người thân của mình, rồi truyền dạy là những lời Đức Phật bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của những người thân thích với mình, thì sự thẩm thấu và hiểu lời Phật đó sẽ sâu sắc hơn. Dĩ nhiên là quý thầy tại ba tỉnh này đó sẽ đóng một vai trò quan trọng, là vì gần kế bên việc học, truyền bá, giảng dạy thông qua các lễ hội văn hóa như thế này sẽ có một kết quả rất lớn. Nếu trong thời gian chúng ta chưa làm được việc đó đó, thì chúng ta có thể làm như thế này: một bài giảng theo dạng song ngữ, một đoạn chừng 3 phút cho đến 5 phút bằng tiếng Việt, sau đó một anh chị nào đó sẽ dịch trực tiếp ra tiếng AD hay là một cái ngôn ngữ nào đó của các dân tộc. Ở nước ngoài đó, người ta cũng thường làm như vậy, thì cái kết quả nó cũng đạt được cách tương tự, thời lượng nó có thể ngắn hơn gấp đôi. Thay vì giảng một ngôn ngữ đó thì 50 phút chính là 50 phút của nội dung, còn giảng theo dạng song ngữ đó thì 50 phút còn lại 25, vẫn có được cái giá trị. Cho nên khi chưa có được các nhà hoằng pháp, các vị giảng sư có thể nói trực tiếp được ngôn ngữ, thì các anh chị dân tộc mà nãy giờ tham gia chương trình văn nghệ và đặt những câu hỏi đó nên góp phần làm việc đó. Chúng tôi tin chắc rằng là các anh chị sẽ làm rất tốt việc này, và làm tốt như thế thì niềm an vui hạnh phúc nó sẽ tràn đầy với chúng ta. Mong sao cho chương trình này sớm được thành tựu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mâu Ni Phật. Con pháp danh là Thanh Trung Tâm. là đệ tử của thầy Trên Quang. Con có một điều xin hỏi thầy. Con hỏi bằng tiếng dân tộc trước nha. Tờ đá Ê đê mai loe đạo Phật hồng doanh ti đọ nhồm đê hồng mà đạc sẽ mơ hẹ doanh hồng đê rê loe đạo Phật. Xin dịch bằng tiếng phổ thông. Khi đã theo Phật, người đồng bào và người kinh có khác nhau và giống nhau như thế nào? Con xin thầy giải thích.
Các con rập, các con sông lớn và nhỏ khi tuôn về biển cả thì có hai đặc tính giống nhau. Thứ nhất là chất lỏng, và thứ hai là cái vị hơi lề lệ mặn. Cũng tương tự như thế, khi là đệ tử của Đức Phật, mọi danh xưng sắc tộc sẽ không còn là một cản trở cho chúng ta, bởi vì đạo Phật không hề có phân biệt đối xử. Tất cả người Kinh, người dân tộc, người Việt Nam nói chung, người Tây, người Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Tích Lan, Miến Điện, vân vân đều được gọi chung là người đệ tử của bậc giác ngộ. Do đó đó là chúng ta vẫn cứ nên mạnh dạn giữ lại cái truyền thống dân tộc của mình với những cái sắc áo y phục mà các anh chị đang mặc, vẫn sinh hoạt theo cái truyền thống của mình từ trước đến giờ, chỉ đưa thêm chất liệu Phật pháp vào để các sinh hoạt đó có ý nghĩa hơn, có tình người hơn, đỡ tốn kém, đỡ hại sức khỏe. Ví dụ như nãy chúng tôi có đề nghị là thay vì chúng ta uống rượu cần thể hiện tình thân thì chúng ta có thể ngồi uống trà, uống cà phê. Mà ở cái xứ Tây Nguyên thế này, cà phê là số một. Tối hôm qua đến đây thì anh Đức và anh Trung, nhiều anh khác, các chị cũng đã dẫn đoàn giới thiệu đến các quán cà phê giá rất rẻ. Và do đó chúng ta có thể thay thế cái thói quen để chúng ta có thêm nhiều tiền dư để làm việc nghĩa cho gia đình. Vì vậy là khi trở thành đệ tử của Phật rồi đó, truyền thống văn hóa gốc của mình vẫn còn được giữ nguyên, vì đạo Phật tôn trọng sắc thái văn hóa và không hề có phân biệt đối xử. Mà tất cả những người Kinh đó, quý trọng các anh chị em nhiều hơn, vì biết rằng các anh chị em gặp được Đức Phật muộn hơn là người Kinh, cho nên sẽ có sự chăm sóc đặc biệt hơn.
Thưa thầy, con là dân tộc Thái, là Phật tử của thầy Thích Trân Quang. Vậy con xin hỏi thầy là tại sao con là dân tộc Thái và được vào chùa? Và được vào chùa có thể mang lại lợi ích gì cho chúng con hay không? Vậy là câu hỏi của con, mong thầy giải thích.
Hồi nhỏ khoảng 12 tuổi, chúng tôi thường đến chùa Long Huê, một ngôi chùa sắc tứ do vua Gia Long xây dựng. Ngôi chùa này đó chỉ cách nhà chúng tôi chỉ có 20 mét thôi. Lúc đó mình còn nhỏ, tinh nghịch lắm. Vào chùa chỉ là một việc duy nhất là lén lén nhìn, không có thấy có ai lõm trên cây ăn. Có lần bị bắt quả tang vì thầy đó không có giận, không có buồn, không đánh, không la, không rầy gì hết á. Nó con thích ăn trái cây, dạ thầy cho thêm trái nữa. Cái từ đó bắt đầu đi chùa trở thành Phật tử, và vài tháng sau xin xuất gia trở thành người tu. Chị vừa nói rằng là có được cơ hội, dầu là một người theo sắc tộc Thái, vào chùa là Phật tử. Và kể từ khi là Phật tử rồi đó, thì mình đã bản thân đạt được lợi lạc, nhưng những người khác cũng muốn vào nhưng mà không biết rằng là mình có được cái giá trị gì hay không. Trước nhất á, là chúng ta có được một cái bảo hộ về đời sống hạnh phúc. Hạnh phúc là một nhu cầu, như chúng ta cần không khí để thở, áo quần để mặc, thực phẩm để ăn. Rất nhiều người trong chúng ta, trong dân tộc, dù có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, trước khi làm đệ tử Đức Phật đã sống một đời sống đạo đức. Nhưng khi mình trở thành Đức Phật đó, mình sống đạo đức đó một cách vững hơn. Có người nghe nói vậy ngần ngại không dám hỏi ra, họ trả lời lý do đơn giản là Phật dạy không được uống rượu nè, không được giết người, rồi không được gian trá, không được ngoại tình, khó quá. Liệu làm đệ tử Phật rồi không thực hiện được thì tội nó có nhiều hay không? Cũng câu hỏi tương tự như vậy. Cách đây nhiều thế kỷ, vị vua tên là Na Lan Đà, Di Lan Đà, đã hỏi vị tu sĩ Phật giáo tên là Na Tiên, và thầy Na Tiên đã trả lời rất hay. Người biết luật, nhà mà phạm luật đó, thì ít tội hơn là người không biết luật mà phạm luật. Nhà vua nghe rất ngạc nhiên, lý luận rằng là người biết luật phải gương mẫu. Bây giờ phạm luật rồi thì ai mà nói theo? Để Đức Na Tiên trả lời như thế này: người biết luật mà lỡ phạm đó, tâm mình rai rất khó chịu, lương tâm bị dày vò cắn đứt, cho nên cố gắng mà làm để về sau này không bị rơi vào cái lỗi lầm đó lần thứ hai. Còn người phạm vào sai lầm mà không biết rằng đó là sai lầm đó, thì chúng ta sẽ có cơ hội lúng lúc sâu nhiều hơn trong sai lầm. Cho nên khi trở thành đệ tử Đức Phật đó, thì chúng ta có được sự bảo hộ về đạo đức, giảm thói quen uống rượu đối với người nam. Còn bốn điều còn lại là nhu cầu mà ai cũng cần phải có: không giết người, vì giết người bị ở tù; không giết người chúng ta bảo hộ hòa bình; không giết người chúng ta mang lại hạnh phúc; không trộm cắp chúng ta không bị luật pháp bắt bỏ tù, chúng ta lại có cơ hội san sẻ tình thương, tôn trọng sở hữu tài sản. Do đó ý nghĩa của nó rất là lớn. Không ngoại tình thì chúng ta chung thủy, có hạnh phúc, không bị dân trước mình truyền nhiễm qua máu và được tình dục. Không gian trá, không nói láo thì chúng ta có được cái sự tin cậy, uy tín ở tha nhân. Như vậy là việc trở thành đệ tử Đức Phật đó, trước nhất chúng ta có được sự bảo hộ này, và mình có được một cái quyết tâm mạnh hơn để hoàn tất đời sống đạo đức mà trước đây mình đã từng có. Cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ có được một cái phương pháp sống bình an. Triết lý của đạo Phật dạy nghệ thuật buông xả. Quý bà con cái thứ hình dung rằng là tâm của mình á, giống như là một cái lá sen mà bản chất của nó là không bị thấm nước, không giữ nước. Nếu chúng ta chế chừng 1/3 ly nước này lên ở trên cái lá sen đó với một cái độ trũng nhất định, không có gió lay động, trong vòng 3-7 ngày, nơi nào có độ trũng của lá sen sẽ bị úng thúi, và do đó đó lá sen này bị hư. Ở trong cuộc đời đó, nỗi khổ niềm đau như là những giọt nước rót lên lá sen tâm của mình hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút. Căng thẳng của công ăn việc làm, quan hệ giao tế xã hội đều tạo ra những sức ép như vậy. Chúng ta thực tập theo giờ Phật là không lưu giữ nó, chỉ cần lắc một cái cho nó sen trong trền thì nước nó sẽ được văng ra bên ngoài. Chúng ta lắc nó bằng nhận thức và hiểu rằng là tôi không có chỗ để chữ để giữ nỗi buồn, niềm đau, bực dọc, tức tối, khó chịu, phiền não, nghiệp chướng. Và do đó tôi sẽ sống được bình an. Quán tưởng như thế, thực tập một thời gian ngắn, trong vòng vài ngày thôi, hạnh phúc gia tăng và giá trị lệ lạc sẽ có mặt. Điều thứ ba đó, khi trở thành đệ tử của Đức Phật, chúng ta sẽ có trách nhiệm về bản thân mình. Trước đây đó, các anh chị theo tôn giáo truyền thống của dân tộc tin rằng là có một đấng vàng sanh mình ra bảo hộ cho mình, và tôn thờ ngài đó sẽ được bình an vô sự. Nhưng khi theo đạo Phật rồi đó, thì chúng ta biết rằng là đấng vàng đó đó cũng sống theo cái quy luật nhân quả giống như là mình, và mình đó phải có trách nhiệm trực tiếp nếu muốn được bình an. Ngoài sự gia hộ, chúng ta phải nỗ lực làm để sự bình an nó có mặt. Muốn được giàu, ngoài sự gia hộ, chúng ta phải có nghề nghiệp, phải có lao động, phải dấn thân, phải làm việc, và phải làm có phương pháp nữa. Tất cả sự tiến bộ và phát triển của kinh tế đều rơi vào cái quy luật của nhân quả. Cho nên làm đệ tử của Đức Phật, chúng ta sẽ trở thành là một người rất là tự tin, không sợ hãi, không lo âu, và không bao giờ trốn trại các nghịch cảnh, các khó khăn trước mắt. Vì chúng ta biết rằng là trốn trại nó đó, mình được bình an tạm thời, nỗi đau, bế tắc vẫn còn y nguyên. Quý vị thử hình dung con rùa, khi một cái gió lốc đi ngang qua đó, đầu và bốn chân của nó sẽ rút vào trong cái mai. Lúc đó nó có cảm giác là an, là bởi vì không có con nào tấn công nó được. Các con vật trực trồ, gió vẫn đang thổi, lốc tiếp tục thổi ngang qua. Khi nó lúa đầu ra thì nó vẫn tiếp tục bị như trước khi nó rút đầu vào, bởi vì cái gốc của vấn đề, cái bế tắc vẫn chưa được tháo mở. Làm đệ tử Phật đó, thì chúng ta có một bản lĩnh, có một sự chịu đựng, và thấy rằng là những khó khăn trở ngại đối với mình đó, diễn ra như là chuyện bình thường. Sống một cuộc đời hạnh phúc, là một người tốt mà không có các gặp kềnh trong lai mới là chuyện lạ. Khi quan niệm như vậy đó, thì chúng ta thấy là chông gai, bão táp, khó khăn đó không có gì để làm cho mình chao đảo trong cuộc đời. Đó là ba cái lợi ích căn bản, mà nó còn có rất nhiều lợi ích khác. Chúng tôi mong rằng là quý vị khi mà trở thành đệ tử Đức Phật, hiểu và hành theo lời Phật dạy đó, thì tự mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc ngay tức khắc. Sáng thực tập, sau đó một giờ là có kết quả, chứ không cần phải chờ sau khi chúng ta qua đề. Những kết quả thiết thực như thế đó, nó đòi hỏi đến sự thực nghiệp của chúng ta rất là nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, có thể chúng ta gần hết giờ rồi, mà chúng ta còn một phần nữa là phát quà, cho nên chúng tôi xin đọc một câu hỏi của Phật tử nữa là chúng ta kết thúc, để chúng ta chuẩn bị qua cái mục phát quà. Xin quý vị quan hỷ cho ha. Thì câu hỏi này có nội dung như vậy: bạch thầy, trước đây chúng con đã có tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, và sau đó chúng con có theo một số tín ngưỡng tôn giáo khác. Mỗi lần vào tôn giáo, chúng con có những lời thề phải trung thành với đạo. Nhưng hôm nay chúng con đến chùa nghe pháp, kinh sách, băng đĩa, chúng con đã thấy đạo Phật có nhiều điểm phù hợp để chúng con tu tập và phát triển tiến bộ hơn. Như vậy chúng con đi quy y theo đạo Phật, tu theo Phật, chúng con có mang tội phản tổ tông, phản đạo mà trước đây mình đã thờ không? Xin Thầy giải đáp.
Cảm ơn câu hỏi vừa nêu, vì nó liên hệ đến phần lớn những thắc mắc mà trong quá trình đi tìm kiếm giá trị tâm linh đó, và đời sống hạnh phúc đó, quý vị đã gặp các tôn giáo khác trước khi đến với Đạo Phật. Đạo Phật khác với các tôn giáo ở chỗ là không yêu cầu chúng ta thề thốt, mà chỉ yêu cầu chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ khi nào thấy có giá trị, mang lại niềm an vui, hạnh phúc và có ích cho mình đó, thì hãy đi theo. Các tôn giáo khác thì buộc chúng ta thề cai, thề độc, để sau này mình sợ cái lời thề cai độc đó, mình không dám bỏ. Mặc dù mình biết có thể nó không cần hoặc là nó không có lợi. Đạo Phật có dạy chúng ta về bốn ơn nghĩa lớn trong cuộc đời. Thứ nhất là ơn tổ quốc. Thì bởi vì đó, có tổ quốc chúng ta mới có được cái sắc tộc, giữ được truyền thống văn hóa của mình. Mình phải có trách nhiệm với tổ quốc. Thứ hai là ơn cha mẹ, là người sanh thành dưỡng dục cho mình có được cái đời sống như hiện nay. Ông bà tổ tiên đó, được Đức Phật sánh ví như là Phật ở trong nhà, Phật tại gia. Cho nên khi theo Đức Phật đó, chúng ta sẽ không sợ bị cắt đứt gốc rễ văn hóa ông bà tổ tiên của mình. Mà nếu người nào theo Phật mà không thờ cha mẹ ông bà tổ tiên là chưa làm đúng cách. Các tôn giáo khác đó, dạy quý vị là chỉ thờ Chúa chứ không có thờ cha mẹ tổ tiên. Mà cha mẹ tổ tiên đó là có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta nhiều lắm. Cho nên đó, là trước đây có lỡ thời đọc không sao. Giống như trong tay mình dính một cái cây gai, mình tức quá, giận quá, hay là mình thích nó quá, thì mình nói là tôi thề tôi không tháo nó ra. Bây giờ giữ ngày nào đau ngày đó phải tháo sớm chứ. Những cái lời thề nào không có lợi thì phải bỏ đi, không sao hết đó. Nó không phải là phản bội. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta xem cái nội dung của lời thề đó nó có giá trị, có ý nghĩa hay là không. Không có thì bỏ, bỏ càng sớm càng tốt. Cho nên nó là bốn ơn nghĩa: ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn đồng bào và ơn thầy cô giáo. Được Đức Phật nói rằng là ai làm đúng việc đó, nhớ ơn và đền ơn, thì cái đó mới thật sự là con người có ý nghĩa. Khi trở thành đệ tử Đức Phật là các anh chị, quý bà con cô bác có được cơ hội để thực tập bốn điều ơn nghĩa như vừa nêu. Do đó là chúng ta càng gắn bó hơn với gia đình, với cha mẹ, với ông bà, với người thân, và phải giúp đỡ lẫn nhau. Do đó chúng ta chỉ được chứ không có mất. Như vậy là khi trở thành đệ tử của Đức Phật rồi đó, quý vị vẫn tiếp tục thờ cha mẹ đã quá cố, ông bà đã quá cố, và thậm chí quý vị cũng có thể tiếp tục thờ đấng vàng của quý vị, không sao hết. Quý vị cứ thích thờ. Như nãy chúng tôi đề nghị là chúng ta cùng thờ hai vị đó mà. Thờ trong giai đoạn này để giúp cho những người thân chưa đồng cảm được với mình, mỗi lần xá chào bái viếng đấng vàng cũng đồng thời là xá chào bái viếng Đức Phật. Mà hạt giống Phật được gieo rắc rồi đó, thì hạnh phúc bình an sẽ ngự trị cho toàn cả gia đình và mọi thành viên. Vì thời gian đã hết rồi, để dành cho cái phần phát quà đó, cho nên chúng ta tạm kết thúc tại đây. Kính chúc tất cả quý bà con cô bác, người dân tộc, mặc dầu ngày hôm nay có mặt từ rất là sớm mấy tiếng, nhưng mà sự có mặt đó rất có ý nghĩa. Tối hôm nay về rất là khuya, nhưng đảm bảo rằng là quý vị sẽ có một giấc ngủ rất là an lành. Đấng vàng sẽ phù hộ cho quý vị, Đức Phật sẽ gia hộ cho quý vị. Bây giờ xin thầy trụ trì và thầy Thiện Thọ hướng dẫn cái phần tặng quà đến tất cả, và kính chúc hạnh phúc bình an đến với mọi người.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con đại diện cho toàn thể Phật tử ở đây không biết nói làm sao trước cái sự cảm thông của chúng con cũng như sự cảm thông của thầy suốt một tiếng rưỡi đồng hồ qua, làm cho chúng con được an lành, làm cho chúng con được nhiều kinh nghiệm tu tập và nhiều kiến giải, nhiều sự cảm thông trong cái đường lối tu tập, cái bước đường tu nhân học Phật của chúng con. Có thể chúng con sẽ chắp tay phát nguyện trước thầy, kỳ sau thầy trở lại đất Tây Nguyên này, Phật sẽ vào trong buôn làng của chúng con. A Di Đà Phật. Hứa không quý vị? Mời quý vị đứng lên để chúng ta cảm tạ Đại Đức. Kính bạch Đại Đức, hôm nay lần đầu tiên Đại Đức trở về đất Tây Nguyên này, mà cụ thể là đất chùa Nam Thiên. Chúng con trước giờ phút tạm biệt chia tay Đại Đức rất bùi ngùi, rất xúc động. Tuy rằng pháp âm của Đại Đức vẫn còn vang vọng mãi trong tâm khảm của chúng con từ đây trở về buôn làng. Trước giờ chia tay Đại Đức, chúng con cùng với Đại Đức trụ trì có tạc một cái bức tượng lễ đài Quan Thế Âm chùa Nam Thiên. Đây là một cái thành tựu của chúng con, một cái nét đẹp văn hóa của vùng Tây Nguyên. Chúng con xin trao tặng lưu niệm kỷ niệm với Đại Đức. A Di Đà Phật, xin Đại Đức hoan hỷ nhận cho. Bây giờ tiếp theo chương trình, kính cung thỉnh Đại Đức hồi hướng và hồi quy phương trượng để ban tổ chức chúng con cung thỉnh Đại Đức cũng như Mạnh Thường Quân sẽ tiếp tục cái chương trình phát quà.
Tất cả các anh như Phật tử và các đoàn, và mong rằng là hòa thượng sẽ làm một cái tình thân để cho tất cả các anh chung với người năm mới phát tài, như thầy thầy mọi người nói là cà phê đức tình thân vô sự các người như ý Phật ơn 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 ơn.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 35 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.